tới trường hợp người tu Bồ Đề hơi cay đắng hơn chút. Phật bảo người tu Bồ Đề, ông nên đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Vì cớ sao? Con nhớ thở xưa vào trong cái nhà của ông, con đi thất thực. Bởi vì tu Bồ Đề thì thích tới nhà giàu, mà ổng là trưởng giả, cho nên mới tới nhà ông để thất thực. Bây giờ tới nhà ông thất thực đây. Khi ấy ông Duy Ma Cật mới lấy cái bát của con đổ đầy những thức ăn, rồi bảo con rằng: Đây, để cơm vô đầy rồi mới bắt đầu mới lý luận. Vâng, tu Bồ Đề, nếu hai cái thực bình đẳng đối với các pháp thì cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì đối cái thực cũng bình đẳng, tức là cái thức ăn cũng bình đẳng. Nếu được như thế mà hành thức thực mới có nên nhận thức ăn bình đẳng, nghĩa là thức ăn bình đẳng thì cái pháp bình đẳng, pháp bình đẳng là thức ăn cũng bình đẳng. Nếu thấy thức ăn và các pháp bình đẳng thì mới nên đi thức thực nhận thức ăn. Nếu tu Bồ Đề không có đoạn tham sân si, cũng chẳng cùng với chúng, cùng với nó chung đó, rồi không phá hoại cái thân mà tùy được cái đệ nhất tướng hay là nhất tướng, không diệt cái si ái mà khởi giải thoát, dùng cái tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không có giải, không có phượt, tức là không có trói, không có cột, không thấy tứ đế mà cũng chẳng thấy tứ đế, không được quả mà cũng chẳng được quả, không phàm phu mà cũng chẳng lìa pháp phàm phu, không thánh nhân cũng chẳng phải chẳng thánh nhân, tuy thành tựu tất cả pháp mà hay lìa các tướng, được như vậy mới nên nhận thức ăn. Nếu ông tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, đối với lục sư ngoại đạo kia là thầy của ông, nhân những người ấy mà ông xuất gia, thì những thầy kia nếu đọa thì ông cũng theo đó mà đọa thì mới nhận được thức ăn. Nếu ông tu Bồ Đề vào trong các cái tà kiến, không đến bờ bên kia, trụ ở chỗ bát nạn, không được không nạn, đồng ở chỗ phiền não, lìa cái pháp thanh tịnh, ông được cái vô tánh tâm muội, tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy. Cái người thí cho ông không gọi là phước điền, người cúng dường cho ông sẽ đọa ba đường ác, cùng với chúng ma cùng nắm tay nhau làm bạn lữ với nhau. Ông cùng với chúng ma và các cái trần lao bình đẳng, không có khác ở trong tất cả chúng sanh, mà có cái tâm quán chê các đức Phật hủy hoại nơi pháp, chẳng vào trong chúng tăng, chúng số tức là chúng tăng, trọn không có được diệt độ. Ông nếu như thế thì mới có nên nhận thức ăn. Khi ấy bạch Thế Tôn, con nghe cái lời này rồi thì mờ mịt, không biết là nói cái gì, cũng không biết dùng cái lời gì để đáp. Nghe cái tối mắt tối tai, không biết nói gì là nói cái gì, Bởi vì nói như vậy là nó ngược hết tất cả lời Phật dạy. Mà ngược hết thì còn biết nói cái gì, mà không biết nói cái gì, làm sao mà lại dùng lời gì để đáp. Thì liền để cái bác muốn chạy ra khỏi nhà. Để cái bác tính chạy. Thì ông Di Phật Cận mới bảo, vâng, Tu Bồ Đề, lấy cái bát, chứ có sợ, tức là ôm bát lên, đừng có sợ. Ý ông nghĩ sao? Nếu Như Lai hóa ra một người, nếu cái người ấy mà người, nếu dùng những cái lời nói, hỏi như vậy, thì ông có sợ chăng? Ninh hữu cụ phủ, tức là như vậy thì ông có sợ chăng? Thì con đáp không sợ, không, tức là không sợ. Ông Diêu Cật mới bảo tất cả các pháp như quyển, như tướng quyển quá, nay tôi, nay ông không nên có cái chỗ sợ. Bởi vì cái sao? Tất cả cái ngôn thuyết nó không lìa cái tướng ấy, tướng ấy tức là tướng quyển quá. Đến như người trí không chấp nơi văn tự, cho nên không có chỗ sợ. Vì cái sao? Vì văn tự tánh nó lìa, không có văn tự ấy là giải thoát. Cái tướng giải thoát ác là các pháp vậy. Di Cật, Di Ma Cật ông nói cái, khi nói cái pháp này, 200 thiên tử được cái pháp nhãn trong sạch, cho nên con không kham đến nơi kia mà thăm ông, thăm bệnh ông. Thì như vậy quý vị thấy, qua tới cái ngày Thu Bồ Đề, ông nói cái gì nghe mà khó hiểu quá. Phải không? Ông Bồ Đề không còn tối mặt tối ngoài, nếu mình thì sao? Rồi bái bá đi trước. Thì ở đây ngài Tu Bồ Đề thuật lại cái câu chuyện khi đến nhà ông Di Ma Cật thức thực. Thì cái điểm đầu tiên ông Di Ma Cật mới bảo ngài Tu Bồ Đề là cái điểm gì? Tức là cái thức ăn bình đẳng và các pháp bình đẳng. Nếu mà biết các pháp bình đẳng thì cái thức ăn cũng bình đẳng. Nếu biết được như vậy mới nên đi thức thực. Đó là cái điểm số 1 mà ổng nhắc từ Tu Bồ Đề. Khi qua cái điểm số 1 đó rồi, tới cái kế đó, thì ổng mới nói với ngài Tu Bồ Đề rằng không có đoạn ba độc, mà cũng không chung với ba độc, không có hoại một thân, mà cũng mà được nhất tướng. Nhất tướng tức là vô tướng đó. Không có diệt si ái mà khởi giải thoát, ngay trong cái tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không có giải mà không có phượt nữa, không có thấy tứ đế mà cũng không không thấy tứ đế, vân vân. Tất cả cái đoạn đó rồi ông nói rằng được như vậy mới nên nhận thức ăn. Thì đó là ý ông muốn chỉ thẳng rằng không có lìa cái phiền não mà được cái bồ đề, cũng không có lìa cái trói buộc mà được cái giải thoát. Vì bồ đề phiền não nó không phải là hai tướng. Bởi vì sao? Vì bồ đề là giác, phiền não là mê, hết mê tức giác. Mà nếu mê hết thì giác còn không? Mình nói tức giác chứ giác đó là đối với mê, mê hết thì giác cũng không còn. Cho nên khi hết mê là tướng bình đẳng, không có nói giác. Cũng như hết bị trói buộc thì có giải thoát không? Nói được cởi mở là khi mình bị trói buộc, phải không? Khi mà ta mở trói mình rồi, lúc đó nói gì? Lúc đó cũng không có trói mà cũng không có mở nữa, phải không? Mở là khi bị trói, chứ còn khi không có bị trói thì nói gì cởi, nói gì cột. Như vậy thì cái cột với cái mở nó chỉ đối đãi trong khi cột mới nói mở, cũng như trong khi mê mới nói giác. Nếu không còn cái mê thì không còn cái giác, không còn cái cột thì cũng không nói cái mở, phải không? Như vậy thì đến cái chỗ thật đó thì nó không còn hai bên, mà còn hai bên thì chưa tới chỗ thật. Chỗ đó dễ hiểu không? À, mà thực nó là như vậy. Mà chúng ta quen nói theo cái đối đãi, cứ nghĩ rằng mình được giải thoát khi mà mình dứt phiền não. Nhưng mà sự thật dứt phiền não rồi thì hết phiền não thì không nói giải thoát cái gì. Như giờ mình đưa trói, còn ai lại đưa mở cho mình đó, thì nói người đó là người mở, phải không? Nhưng mà khi người ta mở rồi mình đi tự do, lúc đó nói cái gì mở nữa? Nói gì trói gì mở? Nó hết trói thì tức là hết mở. Thành ra có giá trị của cái mở khi còn bị trói, có giá trị cái giác khi còn mê, phải không? Còn nếu hết mê thì cái giác cũng hết, hết trói thì cái mở cũng hết. Như vậy cho nên cái chỗ bình đẳng chân thật đó là ra khỏi cái dòng đối đãi. Mà còn đối đãi chưa phải là thiệt, mà mình cho cái đối đãi là thiệt, cho nên mình còn ở trong cái lẫn quẩn, trong cái chưa có thật. Đó. Vì vậy mà nói là cái chân thật đó là cái không còn đối đãi. Vì vậy cho nên ông mới dùng những cái chữ mình nghe nó quá mạnh, nào là ở ngay cái tướng ngũ nghịch đó mà được giải thoát. À. Thì ngũ nghịch là cái tội địa ngục A Tỳ, mà giải thoát tức là cái thảnh thơi. Như vậy thì mình thấy có cái đối đãi là chỗ thảnh thơi, chỗ đau khổ, thì ngài phải thấy rằng đau khổ và thảnh thơi khi đến cái chỗ hết đối đãi rồi thì không còn nữa, không còn hai bên. Cho nên tuy rằng thành tựu tất cả pháp mà không có lìa cái tướng các pháp. Rồi tới cái đoạn này nói nghe mới đáng sợ nữa. Nếu tu Bồ Đề không thấy Phật, không thấy Pháp, không thấy Phật, không thấy Pháp, rồi ngoại đạo, lục sư ngoại đạo là thầy của ông, rồi ông theo họ xuất gia, rồi nếu ông thầy ông đọa thì ông cũng đọa theo, vậy mới nên thọ thực. Vậy thì sao? Không có thấy Phật, không có thấy Pháp, tức là không có chánh Pháp, rồi có luật sư ngoại đạo, theo luật sư ngoại đạo xuất gia, rồi ông thầy đó, ông học trò đó theo, vậy đó nên thọ thực. Thì như vậy là cái gì? Cái chỗ này kia thật là khó hiểu, phải không? Nhưng mà còn thấy có Phật, còn thấy có Pháp, hai hay một? Mà còn thấy hai thì chưa phải tới chỗ cứu kính. Rồi luật sư ngoại đạo là dẫn tên mấy ông luật sư ngoại đạo, nhưng có một thiền sư khác thì giảng luật sư ngoại đạo tức là sáu căn của mình, sáu chú đó mà chạy theo bên ngoài, sáu trần bên ngoài, cho nên nó là ngoại đạo. Tức là sáu căn chạy theo sáu trần thì gọi đó là ngoại đạo. Và nếu luật sư ngoại đạo mình theo họ xuất gia, tới họ xuất gia, thì xuất gia tức là theo cái ngoại đạo đó, sáu cái đó mà cởi cái lốt của nó, đừng có kẹt cái nó, rồi mấy cái đó nó rơi rớt hết thì mình cũng rơi rớt theo đó. Tức là họ đọa mình đọa theo, thì vậy mới nên thọ thực. Tức là nói cách đơn giản hơn là tuy ở sáu căn, mà sáu căn là cái chạy ra ngoài, nhưng mà ngay nơi sáu căn đó mình liền chuyển hướng nó thì nó rơi xuống, rơi rớt, thì lúc đó mình cũng sạch luôn, thì như vậy mới nên thọ thực. Rồi tới đây lại nói thêm cái nữa, là tu Bồ Đề vào các cái tà kiến, không đến Niết Bàn, tới bờ kia tức là Niết Bàn, trụ trong tám nạn, không được vô nạn, đồng ở trong phiền não, mà lìa cái pháp thanh tịnh, ông được cái vô tánh tam muội, tất cả cũng được cái định đó. À, rồi nói rằng ông, người thí cho ông không phải là phước điền, người cúng dường cho ông đọa ba ác đạo. Rồi ông như cùng với ma nắm tay nhau làm bạn, và các thứ trần lao bình đẳng không khác. Tất cả chúng sanh mà đối tất cả chúng sanh mà có cái tâm quán, rồi chê bai Phật, quỷ bán pháp, không vào cái chúng tăng, trọn không được diệt độ. À, ông được như thế mới nên thọ thực. Thì mấy cái này nói nghe biết lỗ ta, phải không? Bởi vì đây là nói cái đoạn mà bảo rằng ngay ở trong cái chỗ nhiễm nhơ, ngay trong cái nhiễm nhơ đó mà không có bị nhiễm nhơ, hay là ngay trong cái nhiễm nhơ đó mà thấy đạo, chứ đừng có thấy đạo ngoài cái nhiễm nhơ. Cho nên nó trong, ngay trong cái tám nạn không được không nạn, rồi ngay nơi các cái phiền não mà cũng không có nói cái pháp thanh tịnh, lìa các pháp thanh tịnh, thì chính ngay trong cái nhiễm nhơ, ngay trong cái nạn khổ mà mình giải thoát, ngay trong cái nhiễm nhơ mà thanh tịnh, thì cái đó mới là thực. Chứ đừng có thấy cái thanh tịnh ngoài cái nhiễm nhơ, đừng thấy có cái giải thoát ngoài cái chỗ nạn. À, rồi tới cái chỗ mà nói như là tại sao người ta cúng dường cho mình không được phước điền, bố thí cho mình không được phước điền, mà cúng dường cho ông lại đọa ba đường ác. Như vậy thì cúng dường cho một người tu đọa ba đường ác thì lẽ gì? Thì đây là một lối nói, chứ không phải là cái nghĩa. Cái lối nói rằng nếu còn thấy có phước điền, còn thấy có tam ác đạo, thì đó là còn thấy hai bên. À, mà đã còn thấy hai bên thì chưa phải là thấy thật. Vì vậy mà mới nói ông cùng với ma nắm tay nhau làm bạn vân vân đó. Thì thấy còn ma, rồi còn người tu là thánh, ma là ma, ma đối với cái người tu là hai bên. Mà còn thấy hai bên đó thì chưa được, mà hai bên nó cái thể không khác thì chừng đó mới là thật. Nhưng mà tới cái sao chót đó, đối tất cả chúng sinh có cái tâm quán, quán ghét chúng sinh, rồi chê bai Phật, quỷ bán pháp, không vào chúng tăng, trọn không được diệt độ, như vậy mới là nên thọ thực. Thì với cái người mê chúng ta thì chúng ta bảo đối chúng sinh phải khởi cái tâm từ, phải không, mà tu. Còn đối với Phật thì phải cái tâm kính trọng, đối với pháp thì cũng phải là quý kính, tăng cũng là quý kính. Như vậy thì chúng sinh thì tâm từ, Phật là kính, pháp kính, tăng kính, tức là tôn kính tam bảo. Thì ông nói ngược lại, chúng sinh thì tâm quán, Phật pháp thì chê bai. Phật pháp tăng thì chê bai. Thì như vậy cái lời nói này là lời nói đi ngược lại để phá cái chấp, còn có cái quán tánh, còn có cái từ bi, còn có cái cung kính, còn có cái phỉ báng. Nghĩa là hai cái đó mà còn đối đãi thì chưa phải người xứng đáng bình đẳng, mà chưa xứng đáng bình đẳng cho nên chưa án để thọ thực. Thì như vậy không có nghĩa là nói vậy là nói phỉ báng, nhưng mà nói ngược lại, bởi vì lâu nay thì mình phải giải từ bi tâm đối chúng sinh, thì ông nói phải có quán, vì quán là đối với từ, thấy có từ là còn có quán, hay là thấy có quán là còn có từ, thấy có phỉ báng thì còn có cung kính, và cung kính, phỉ báng hay từ bi hay là quán thù vân vân, tất cả ngôn ngữ đối đãi đều là không thiệt. thấy rõ cái phân biệt đó mới nên thọ thêm. Bởi nói như vậy mà ngài tu Bồ Đề lâu nay thì ông sao? Nghe là luôn luôn học cái pháp là cung kính Tam Bảo, phải không? Cúng dường chư tăng là được phước nhân dân. Rồi đối chúng sanh là khởi tâm từ, bây giờ nghe nói vậy không biết nói cái gì. Như vậy là không nói cái gì ngoài cái mà mình lâu nay mình đã học được, mình đã hành. Bởi vậy cho nên ông tối mù, ông mới biết gì nữa. Thành ra khi nói vậy rồi, tới cuối cùng ông Di Ma Cạc tôi mới nói rằng: vâng, tu Bồ Đề, thôi lấy bát lên đừng có sợ. Ý ông nghĩ sao? Nếu mà Như Lai có quá ra người, nếu cái người ấy mà nói như hỏi như việc này thì ông có sợ không? Cái người quá ra mà hỏi việc đó ông có sợ không? Thì nó không sợ, thì nó là tất cả pháp như quyển như quá. Đã là quyển quá thì những cái tôi nói ngược như vậy đó mà ông đâm ra sợ, tức là ông chưa thấy nó quyển quá rồi, phải không? Thì như vậy thì tôi không thấy cái tinh thần ông Di Ma Cạc giống cái tinh thần Thiền Tông không? Giống không? Giống chỗ nào? Giống chỗ nào kể lại đi. Thử kể lại chỗ giống này ta. Vừa rồi có học ngày Huệ Nam không? Ngày Huệ Nam ở cho ngày Tự Minh đó. Ngày Tự Minh sao? Mắng chửi đã rồi, ông quản, ông tức quá rồi, ông cự lại. Đó là mắng chửi sao? Phải không? Ngay đó là ông ngộ. Thì như vậy đây là cũng là cái thuật đó, là nói ngược lại hết những cái gì mà mình lâu nay mình nói. Giờ mình, hồi xưa giờ mình học như vậy, mình nghe Phật nói như vậy, giờ nói ngược lại cái mình quản hút, nó lạ lùng. Nhưng mà sự thật, đó là để cho mình thấy rằng ngôn ngữ là quyển quá, không có thiệt. Tới cái chỗ bình đẳng đó thì cái gì đối đãi đều là quyển quá hết. Đã là quyển quá, tại sao ông chấp ông sợ? Ông sợ tức là ông còn chấp. Như vậy nếu mà ông còn chấp thì chưa xứng đáng thọ được. Đó là cái đặc biệt. Cho nên là đã sao là cố giải thích cái ngôn ngữ nó là ngôn ngữ văn tự tánh ly đó. Bởi vì nếu mà không có cái văn tự thì đó là giải thoát. Bởi vì mình còn kẹt trên ngôn ngữ, trên văn tự. Bây giờ hỏi tất cả chúng ta phiền não với nhau á, đa số là vì cái gì? Vì cái ngôn ngữ, phải không? Ngôn ngữ khen, ngôn ngữ chê, ngôn ngữ xuyên tạc, ngôn ngữ móc méo gì đó, đủ thứ, phải không? Có những ngôn ngữ đó cho nên phiền não hoài. Bây giờ những ngôn ngữ nó biết không thiệt thì tự do giải thoát liền ngay đó. Có gì đâu. Cho nên cái giải thoát hết sức là đơn giản, mà mình không chịu tìm, mà cứ tìm ngôn ngữ khéo không à, phải không? Bởi khéo cho nên càng khéo thì càng phiền não nhiều. Tế nhị quá, nói chút nhẹ xìu cũng buồn được, phải không? Nghe cái gì nó hơi trái lỗ tai cái thì phiền não 2-3 ngày. Đó là tại vì mắc kẹt ở ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên ngôn ngữ văn tự nó có hai cái ý nghĩa. Ngôn ngữ văn tự nó cũng là cái phương tiện để cho mình hiểu đạo. Như mình đọc kinh đọc sách đó cũng là ngôn ngữ văn tự, nhưng mà đó là cái phương tiện để cho mình hiểu đạo. Mà cũng ngôn ngữ văn tự là cái gốc của cho mình trầm luân. Bởi vì ngôn ngữ văn tự là mình chấp đó mình phiền não hoài, phải không? Khi người ta không ưa nhau viết cái lá thơ, cái đọc cái thơ sao mất ăn mất ngủ liền. Rồi còn khi người ta ưa nhau viết cái thơ đọc thì cũng khóc. Thì như vậy chính cái văn tự ngôn ngữ đó nó làm cho người ta phải khổ sở đủ thứ chuyện. Thì mình bây giờ cũng vậy, nếu mà thích với nhau thì muốn ngồi nói chuyện hoài, quên đi làm đi lụng, phải không? Còn thích với nhau mà ngồi nói hồi cái cãi thì cũng vì ngôn ngữ, phải không? Bởi vậy cho nên ngôn ngữ văn tự biết rõ nó là không thiệt, thì tự tánh nó là ly, nó không có thiệt. Biết được vậy là giải thoát. Bây giờ ai nói gì mình không dính lỗ tai hết, nói là nghe, nhưng mà nói vậy còn có trường hợp dính nha. Nghĩa là nói phải nói quấy thì đừng dính, nhưng học kinh thì dính dụng chút. Thầy học kinh không dính luôn nữa thiệt mệt lắm. Nhưng mà người ta thì có cái bệnh ngược lại, học kinh thì không dính mà nói phải nói quấy là dính. Nên bây giờ phải đổi ngược lại đi, học kinh thì cho dính không sao, còn nói phải nói quấy thì thôi đừng dính. Thì như vậy thì tu hành sẽ tiến bộ lắm.